Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ kỹ thuật nuôi ốc nhồi trong ao đất cho hiệu quả kinh tế cao. Tiếp đó là bài hướng dẫn cách làm thuốc trừ sâu từ tỏi, ớt, gừng ngay tại nhà, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường. Thưa bà con và các bạn, ốc nhồi hay còn có tên gọi khác là ốc bưu đen. Ốc nhồi ta là loại ốc sống ở các vùng ao hồ nước ngọt đồng ruộng. Loại ốc này có giá trị cao về mặt kinh tế cũng như giá trị dinh dưỡng. Hiện nay, ốc nhồi đang là một loại thực phẩm được ưa chuộng trên thị trường. Vì vậy mà nhiều bà con nông dân đã có nhiều mô hình nuôi ốc nhồi làm giàu hiệu quả và mở ra hướng phát triển kinh tế mới. Nuôi ốc nhồi không khó, nhưng bà con vẫn cần tuân thủ theo đúng hướng dẫn kỹ thuật để nuôi ốc nhồi thành công. Bài viết sau hướng dẫn kỹ thuật nuôi ốc nhồi trong ao đất, mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Thưa bà con và các bạn, ốc nhồi được biết đến là loài động vật thân mềm đặc hữu của các loài thủy lực nông nước ngọt. Vỏ ốc nhồi ta có vỏ mỏng, nhẵn, bóng, có màu đen hoặc vàng hanh. Màu của ốc cũng có thể phụ thuộc vào nguồn nước. Phần miệng ốc có hình dạng khung vào và bằng phẳng. Ốc nhồi có giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao. Nếu không biết phân biệt, bà con rất dễ nhầm giữa ốc nhồi với ốc bưu vàng. Đặc điểm nhận biết chính xác nhất đó là khi mổ hai loại ốc này ra, ốc bưu vàng sẽ có một cục màu hồng trong phần thịt đầu. Cục màu hồng này chính là cấu tạo dạ dày của ốc bưu vàng, còn ốc nhồi không có. Đặc biệt, trong dạ dày của ốc bưu vàng chứa rất nhiều các ký sinh trùng có hại, nếu ăn phải sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người. Do vậy, bà con cần hết sức lưu ý và phân biệt hai loại ốc này trước khi nuôi. Ốc nhồi trước đây thường sinh sống rất nhiều tại đồng ruộng ao hồ, nhưng hiện nay, do ảnh hưởng của môi trường, số lượng ốc bưu đen trong tự nhiên không còn nhiều. Trên thị trường hiện nay, ốc là một món ăn được ưa chuộng. Để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, các mô hình nuôi ốc nhồi trong ao đất là giải pháp phù hợp. Kỹ thuật làm ao nuôi ốc nhồi cũng rất đơn giản. Trước khi tiến hành nuôi ốc bưu đen, bà con cần chuẩn bị ao nuôi. Ao nuôi cần được nạo vét sạch và xử lý ao trước khi nuôi để tránh ao không bị ô nhiễm nguồn nước. Không có các loại địch hại phá hoại ốc như cá trắm đen hay chuột. Bà con có thể dùng vôi mật rỉ đường để bón cho ao nuôi ốc nhồi, trung hòa lượng pH. Cần phát quang bụi rậm xung quanh bờ ao, tránh chuột làm tổ và thuận lợi chăm sóc thu hoạch. Bà con nên trồng thêm các loài thực vật trong ao như rong tảo, bèo tây, bông súng để tăng độ mát và tạo chỗ bám cho ốc. Bà con có thể bón thêm phân hữu cơ cho ao để tạo độ màu mỡ cho đất và thuận lợi cho ốc tìm kiếm nguồn thức ăn. Mực nước lý tưởng của ao nuôi ốc nhồi riêng biệt là từ 0,8 đến 1,5 mét. Ốc thường tập trung ở một số khu vực nhất định chứ không phân bố đều, do vậy bà con nên đa dạng ao nuôi bằng cách tạo địa hình có độ nông sâu khác nhau để tạo thuận lợi trong việc chăm sóc, theo dõi ốc nhồi. Ốc nhồi sống trong môi trường nước ngọt không bị nhiễm mặn, nhiệt độ thích hợp để ốc sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh là từ 22 đến 30 độ C. Nếu gặp thời tiết nóng hơn hoặc lạnh hơn, ốc sẽ dừng đi kiếm ăn và lui vào trú ẩn. Chọn ốc nhồi giống là khâu rất quan trọng để đảm bảo ốc sinh trưởng và phát triển tốt. Ốc nhồi giống được chọn cần phải là những con khỏe mạnh có chất lượng tốt. Phần vỏ ốc không được sức mẻ, phần đỉnh vỏ ốc có màu tươi sáng. Kích thước ốc giống trong khoảng 0,4 đến 0,6 gram mỗi con. Khi vận chuyển, ốc giống cần được giữ ẩm nhưng không được bọc kín bằng túi ni lông mà cần tạo độ thông thoáng với môi trường bên ngoài. Khi thả ốc xuống ao nuôi, bà con cần thả ốc vào chậu, rồi cho từ từ nước vào chậu để ốc thích nghi dần với môi trường nước mới. Sau đó khoảng 30 đến 45 phút thì mới tiến hành thả ốc xuống ao. Mật độ nuôi ốc nhồi trong ao đất là từ 100 đến 300 con trên 1 mét vuông bề mặt ao. Đối với kỹ thuật nuôi ốc nhồi sinh sản, đầu tiên bà con chọn ốc bố mẹ từ ốc thương phẩm. Các con ốc bố mẹ cần đảm bảo sức khỏe, trọng lượng trung bình khoảng 25-30 con một ký. Ốc có màu đen đặc trưng của ốc bưu đen. Tỷ lệ thả ốc sinh sản đực cái là tỷ lệ 1-1, mật độ nuôi ốc sinh sản từ 25-30 cặp ốc bố mẹ trên 1m2. Độ sâu mực nước nuôi ốc sinh sản từ 0,5-0,8m. Ao nuôi ốc nhồi sinh sản cần có lục bình cập bờ để ốc thuận tiện lên bờ sinh sản. Tập tính sinh sản của ốc nhồi là chúng thường đẻ trứng vào ban đêm. Sau khi ốc đẻ trứng từ 8 đến 12 giờ và trứng đã cứng, bà con tiến hành thu hoạch trứng ốc nhẹ nhàng, rửa sạch, sau đó cho vào bể ấp. Để ốc nhồi sinh trưởng phát triển tốt và nhanh cho thu hoạch thì thức ăn cho ốc nhồi rất quan trọng. Lượng thức ăn hàng ngày của ốc chiếm khoảng 10% trọng lượng tổng số lượng ốc dưới ao. Ốc nhồi có thể ăn được đa dạng các loại thức ăn, từ các loại thức ăn xanh dễ kiếm trong tự nhiên như các loại rau, rau muống, khoai lang, xà lách, rau bèo, các loại cỏ dại, các loại quả. Thức ăn tinh có thể sử dụng các loại cám cho cá, bột cám gạo. Thời gian nuôi ốc nhồi thường từ 3 đến 4 tháng khi ốc trong ao đạt trọng lượng 25-30 con một ký là có thể thu hoạch để xuất bán. Bà con có thể thu hoạch ốc theo hình thức tỉa dần, có nghĩa là bắt những con lớn đạt trọng lượng trước, để lại những con bé nuôi tiếp. Đây là hình thức nuôi gối đàn thích hợp cho ốc phát triển và giảm lượng thức ăn không cần thiết. Khi thu hoạch ốc, bà con thu ốc vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, lúc này ốc nổi lên trên đi tìm thức ăn nên rất dễ bắt. Bà con có thể bớt lại một lượng bố mẹ nhất định để nuôi ốc sinh sản cho vụ sau. Thưa bà con và các bạn, hiện nay việc lạm dụng các loại thuốc trừ sâu hóa học vào canh tác trồng trọt ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đối với đất trồng, nguồn nước ngầm và các vi sinh vật có lợi cho đất. Trước tình hình này, xu hướng mới của nông nghiệp Việt Nam đang hướng đến áp dụng các phương pháp trừ sâu sinh học bằng các loại thảo dược tự chế. Trong các nguyên liệu như tỏi, ớt, gừng có chứa các tinh dầu và hàm lượng axit khá mạnh sẽ giúp xua đuổi tiêu diệt côn trùng, sâu bọ. Bài tổng hợp sau đây hướng dẫn bà con cách làm thuốc trừ sâu từ tỏi, ớt, gừng ngay tại nhà, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Thưa bà con và các bạn, thuốc trừ sâu sinh học còn có tên gọi khác là thuốc trừ sâu hữu cơ. Thuốc được làm từ các loại thảo mộc tự nhiên, các chế phẩm có nguồn gốc sinh học. Thuốc có công dụng trong diệt trừ các loại vi sinh vật hại, vi khuẩn, virus, nấm và một số loại sâu bệnh hại cho cây trồng. Làm thuốc trừ sâu sinh học đang được ưa chuộng tại các địa bàn trồng rau sạch, rau an toàn do chúng rút ngắn được thời gian cách ly của rau màu, nông sản. Trong các loại thảo dược chứa hàm lượng axit và tinh dầu cao, các chất này tác động đến các bộ phận của sâu, côn trùng như mắt, da nên có thể xua đuổi và tiêu diệt được chúng. Cách chế thuốc trừ sâu sinh học có thể khống chế được nhiều loại bệnh trên một loại cây trồng, tác dụng tiêu diệt sâu bệnh chậm nhưng lâu bền và không gây tác dụng phụ. Bên cạnh đó, không gây ảnh hưởng làm hại đến các hệ sinh thái vi sinh vật của đất và cây trồng. Vì thuốc trừ sâu sinh học có tác dụng tiêu diệt sâu bệnh dựa trên cơ chế gây độc sinh học và đúng đối tượng gây hại. Ngoài ra, thuốc trừ sâu sinh học còn giúp tăng sức đề kháng cho cây trồng. Cách làm thuốc diệt sâu sinh học rất dễ làm, đơn giản từ những nguồn nguyên liệu có sẵn, tiết kiệm được chi phí. Trong thành phần của tỏi, ớt, gừng có chứa tinh dầu và hàm lượng axit khá mạnh. Các chất này sẽ tác động đến các bộ phận của côn trùng, sâu bệnh hại, từ đó có thể xua đuổi và tiêu diệt chúng khỏi cây trồng. Đặc biệt, khi tự làm thuốc trừ sâu sinh học từ những nguyên liệu này sẽ hạn chế được tính kháng thuốc của các loại sâu bệnh, côn trùng hại. Không những vậy, sử dụng thuốc trừ sâu từ tỏi, ớt, gừng còn giúp cung cấp các vitamin, khoáng chất, amino acid cho cây trồng phát triển tốt hơn. Thuốc trừ sâu từ tỏi, ớt, gừng còn có tác dụng giúp cải thiện chất lượng đất trồng nếu sử dụng liên tục, vì nó có khả năng tiêu diệt được một số loại cỏ dại và cung cấp một lượng lớn vi sinh vật có lợi cho đất trồng. Chuẩn bị nguyên liệu: tỏi, ớt, gừng mỗi thứ 1 kg, rượu 3 lít. Cách làm: Bước 1. Bà con rửa sạch tỏi, ớt, gừng rồi dùng máy xay sinh tố xay nhỏ. Bước 2. Đổ rượu vào trộn đều các nguyên liệu với nhau. Bước 3. Cho nguyên liệu vào bình hoặc thùng chứa. Bước 4. Ngâm nguyên liệu đã trộn đều trong thùng hoặc bình kín. Rượu, tỏi, ớt, gừng ngâm trong 15 ngày là có thể sử dụng. Sau 15 ngày đem hỗn hợp rượu đã ngâm đi lọc. Sau khi lọc hết bã, bà con pha 200ml dung dịch rượu, ớt, tỏi, gừng với 12 lít nước, khuấy đều và đem phun đều lên mặt trên và mặt dưới của lá cây. Để diệt trừ rệp sáp thì bà con cho thêm vào 100ml nước rửa chén đậm đặc, khuấy đều và phun lên cả mặt trên và dưới của lá cây. Rượu, tỏi, ớt, gừng không tiêu diệt hẳn được rệp sáp mà sẽ tác động làm chúng yếu dần đi. Nước rửa chén có tác dụng làm rệp bị dính chặt vào lá cây, chúng sẽ bị đói và chết. Do vậy, trong những ngày phun thuốc, bà con không nên tưới nước lên lá cây. Hoặc bà con cũng có thể chuẩn bị các nguyên liệu sau. Tỏi, ớt, gừng, mỗi loại 1 kg, nước sạch 1 lít, mật rỉ đường 100ml, chế phẩm IM gốc VBO 50g, cỏ mực, cây nhỏ nồi, hành tím, thùng nhựa có nắp đậy. Các bước thực hiện. Bước 1. Cho nước và mật rỉ đường vào thùng chứa rồi khuấy tan đều. Bước 2. Cho tỏi ớt gừng đã thái lát mỏng vào, rồi cho tiếp chế phẩm IM gốc VBO vào và khuấy đều. Cho thêm một nhánh cỏ mực cắt nhỏ hoặc 3-5 củ hành tím thái mỏng vào để làm tăng hiệu quả của thuốc. Bước 3. Đậy chặt nắp thùng lại, dán nhãn, ghi ngày làm để tiện theo dõi. Sau khi ủ một ngày, bà con cần mở nắp thùng chứa để giúp thoát khí, tiến hành mở nắp trong một tuần đầu, sau đó cứ 5-7 ngày sẽ mở nắp một lần. Thời gian ủ đến khi sử dụng được là từ 15-20 ngày. Sau khi ủ, bà con đem lọc sạch phần bã, chỉ lấy phần nước để sử dụng làm thuốc trừ sâu sinh học. Cách làm thuốc diệt sâu sinh học bằng tỏi ớt gừng rất đơn giản. Tuy nhiên, trong quá trình làm, bà con cũng cần chú ý một số vấn đề sau. Bà con cần dùng bình hoặc thùng bằng nhựa để chứa hỗn hợp ngâm, tuyệt đối không được dùng bằng bình thủy tinh. Do khi lên men, bình thủy tinh có thể bị vỡ. Bình ngâm cần được đậy kín để tránh không khí vào làm hỏng dung dịch. Sau khi lọc thuốc lấy nước cốt, bà con cần đậy kín thùng ngâm và bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Thường xuyên kiểm tra bình ngâm, nếu thấy bình cứng đầy khí cần xả bớt khí trong bình ra. Khi tự chế thuốc trừ sâu sinh học để sử dụng, bà con cần phải kiên trì, không nên sử dụng quá liều, có thể dẫn đến cháy lá và đọt cây. Do thuốc trừ sâu sinh học không tác dụng nhanh như thuốc trừ sâu hóa học, bà con cần lọc sạch bã trước khi pha thuốc phun để tránh bã làm tắc vòi phun. Thời gian phun thuốc thích hợp là vào buổi sáng sớm và chiều tối mát. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.